Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 5 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
ASEAN hối thúc các bên tranh chấp ở Biển Đông tự chế. Những người ủng hộ chính phủ Thái Lan biểu tình tại Bangkok. Pháp và Đức cảnh cáo Nga không được gây cản trở cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Và Liên Hiệp Quốc nói rằng Nam Sudan cần được cứu trợ ngay tức khắc.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về lễ đánh dấu năm thứ 20, Ngày Nhân quyền Việt Nam, diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các vị ngoại trưởng của 10 nước hội viên ASEAN đã bày tỏ quan tâm về căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Các giới chức này đã họp với nhau ngày hôm nay tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện để chuẩn bị cho chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEAN vào ngày mai. Các giới chức cho biết tổ chức khu vực này ngày hôm nay đã đưa ra một thông cáo chung để kêu gọi tự chế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
We ask all the parties to resolve the issue in a very peaceful manner.
Ngoại trưởng Miến Điện, ông Win Nam Mong Luyn, ngày hôm nay kêu gọi Trung Quốc và các nước liên hệ phải giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông bằng phương thức hòa bình. Sau cuộc họp ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh, nói rằng ASEAN có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ. Ngày hôm qua, Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh, cho biết là tranh chấp Biển Đông sẽ ở vị trí hàng đầu của chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. Ông cũng nói rằng ASEAN đang chuẩn bị để hình thành cộng đồng kinh tế vào tháng 12 năm tới. Trung Quốc hiện đang có những vụ xích mích trên biển với hai thành viên ASEAN là Việt Nam và Philippines. Hồi đầu tuần này, Manila đã bắt 11 ngư phủ Trung Quốc về tội đánh bắt trái phép trong vùng biển gần bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Cảnh sát Philippines đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi họ trả tự do cho các ngư phủ này. Trong khi đó, tàu bè của Việt Nam và Trung Quốc đã va chạm với nhau trong vài ngày qua gần quần đảo Hoàng Sa, là nơi mà Trung Quốc mới đưa một dàn khoang dầu khổng lồ đến hoạt động trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, và đòi hỏi của họ trùng lắp với những yêu sách chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Tại Thái Lan, thì hàng vạn người ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawat đã xuống đường ở mạn Tây Bangkok ngày hôm nay để chống lại cuộc vận động của những người biểu tình chống chính phủ nhằm thành lập một chính phủ không do dân bầu ra. Cuộc meeting rầm rộ ngày hôm nay diễn ra một ngày sau khi những người biểu tình chống chính phủ tìm cách xông vào các đài truyền hình và các tòa nhà chính phủ trong một hành động mà họ gọi là cú huýt chót để loại bỏ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ. Cảnh sát chống bạo động đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình khi những người này tìm cách xông vào các cơ quan an ninh của chính phủ. Địa điểm tụ tập của hai nhóm người biểu tình chống đối nhau nằm cách xa nhau nhiều cây số, cho nên nhiều người hy vọng là bạo động không xảy ra trong ngày hôm nay. Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa án Hiến pháp đã loại bà Yingluck cùng với 9 thành viên nội các ra khỏi chức vụ vì tòa này cho rằng họ đã lạm quyền trong vụ thuyên chuyển một công chức cấp cao vào năm 2011. Chính phủ Thái Lan giờ đây nằm dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Thương mại Niwat Thamrong Buong Song Phaisan, là người đã được nội các chọn làm thủ tướng tạm quyền. Ông này là một đồng minh thân cận của bà Yingluck và anh bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ủy ban bầu cử Indonesia vừa loan báo kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước và họ tuyên bố đảng chính của phe đối lập là đảng chiếm nhiều phiếu nhất. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Indonesia tranh đấu, gọi tắt là PDIP của cựu tổng thống Megawati Sukarno Putri, cần có sự hậu thuẫn từ các đối tác liên minh mới có thể đưa ông Joko Widodo, đô trưởng của Jakarta, làm ứng cử viên của đảng họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 7. Đảng của bà Megawati chiếm được 18,5% phiếu, không đủ túc số 25% để đề cử ứng cử viên tổng thống. Đương kim tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono phải rút lui trong năm nay sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ. Đảng của ông về hạng tư trong cuộc bầu cử quốc hội. Tàu Ocean Shield của Hải quân Australia ngày hôm nay đã rời thành phố cảng Perth ở miền Tây để thực hiện lại cuộc tìm kiếm dưới nước để tìm chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 8 tháng 3 trong chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc tàu này chở theo một tàu lặn không người lái của Hải quân Mỹ. Tàu lặn này đã rà soát những khu vực rộng lớn trong vùng biển hẻo lánh ở Nam Ấn Độ Dương, là nơi mà người ta tin là máy bay đó đã rơi xuống. Cuộc tìm kiếm trên không để tìm chiếc máy bay số hiệu MH370 đã chấm dứt hồi tháng trước sau khi không tìm ra mảnh vỡ nào của chiếc máy bay lâm nạn. Chính phủ Malaysia tin rằng một người nào đó trên máy bay thông thạo kỹ thuật phi hành đã cố ý chuyển hướng bay của máy bay này, nhưng cuộc điều tra của họ cho tới nay vẫn chưa tìm ra được manh mối chắc chắn nào.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Pháp và Đức vừa lên tiếng cảnh cáo Nga về điều mà họ gọi là các hậu quả nếu cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 ở Ukraine không diễn ra như kế hoạch đã định. Tại một cuộc họp báo chung ngày hôm nay, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp ông François Hollande nói rằng hai nước này sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp chế tài chống lại Moscow nếu cuộc bầu cử ở Ukraine không được tổ chức. Hai nhà lãnh đạo khi phát biểu tại miền đông bắc nước Đức cũng đã khẳng định quan điểm của họ là cuộc trưng cầu dân ý mà phiến quân đòi ly khai thân Nga định thực hiện vào ngày mai tại hai khu vực bất ổn ở miền đông Ukraine là bất hợp pháp. Các phiên quân đó nói rằng họ quyết định xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý mặc dù Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, hồi đầu tuần này đã kêu gọi họ hoãn lại. Trước đó, trong ngày hôm nay, phiến quân đòi ly khai ở Ukraine đã trả tự do cho 7 nhân viên của Hội Hồng Thập Tự mà họ bắt ngày hôm qua. Những người này được trả tự do ngày hôm nay tại Donetsk. Một giới chức của Hội Hồng Thập Tự cho hãng thông tấn Reuters biết rằng một nhân viên đã bị đánh đập rất dữ dội. Những phần tử đòi ly khai thân Nga trước đó nói rằng họ tin là toán nhân viên của Hội Hồng Thập Tự này làm gián điệp. Ngày hôm qua, binh sĩ Ukraine đi trên xe bọc sắt ở thành phố cảng Mariupol đã xông qua những rào cản xung quanh một trụ sở cảnh sát bị những phần tử đòi ly khai thân Nga chiếm đóng. Những người mục kích nói rằng vụ tấn công đã gây tử vong cho 7 người và hình ảnh trên truyền hình cho thấy tòa nhà này đã bị thiêu rụi. Bạo động tại thành phố cảng ven biển Azov đã xảy ra trước cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực này vào ngày mai về việc tách khỏi Ukraine để thành lập một nước độc lập có tên là Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Một cuộc trưng cầu dân ý tương tự cũng sẽ diễn ra cho khu vực Luhansk ở kế bên. Các cuộc thăm dò hồi gần đây cho thấy là 70% dân chúng ở miền đông Ukraine muốn tiếp tục là một phần của Ukraine. Cuộc phản công của chính phủ Ukraine diễn ra trong lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm bán đảo Crimea của Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Moscow sáp nhập phần đất này hồi tháng 3. Ngày hôm qua, ông Putin nói với các binh sĩ Nga ở căn cứ Sevastopol rằng năm 2014 sẽ được nhớ là năm mà người dân sinh sống ở đây tỏ rõ ý định muốn hợp nhất với Nga. Hoa Kỳ là nước không công nhận sự sáp nhập đó, nói rằng chuyến viếng thăm của ông Putin có tính chất gây hấn và không cần thiết, và vụ sáp nhập Crimea là bất hợp pháp và không chính đáng. Bộ Ngoại giao của Ukraine thì nói rằng chuyến đi của ông Putin là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine và là một hành động khiêu khích.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Những người mục kích ở Yemen cho biết là một vụ chạm súng đã bùng ra hôm thứ Sáu bên ngoài dinh tổng thống ở Sanaa giữa các phiến quân và binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ phụ tổng thống. Tin tức cho biết có ít nhất 4 vệ binh đã thiệt mạng trong vụ chạm súng kéo dài 20 phút. Cũng trong ngày thứ Sáu, phiến quân Al-Qaeda đã tìm cách giết hại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yemen. Giới hữu trách nói rằng Bộ trưởng Mohammed Nasser Ahmad và các giới chức cấp cao khác đã được bình an sau khi đoàn xe của họ bị phục kích trong lúc trở về từ miền Nam, là nơi mà quân đội Yemen đang tiến hành một cuộc phản công nhắm vào các phần tử hiếu chiến của Al-Qaeda. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận là hai nhân viên của tòa đại sứ Mỹ tại Yemen đã bắn chết hai người Yemen có vũ trang khi những người đó tìm cách bắt cóc họ hồi tháng trước, và cả hai nhân viên đó của Mỹ đã rời khỏi Yemen. Theo tờ New York Times, thì vụ này xảy ra hôm 24 tháng 4 khi một người lính biệt kích Mỹ và một nhân viên của CIA bị bắn trong lúc họ đi hớt tóc ở Sanaa. Tại Phi Châu, thì viên chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan đã lên tiếng kêu gọi đưa vật phẩm cứu trợ khẩn cấp tới quốc gia Phi Châu này sau khi một thỏa thuận ngưng bắn để chấm dứt cuộc xung đột sắc tộc kéo dài nhiều tháng vừa được ký kết. Ông Toby Lanzer ngày hôm nay cho biết trên trang Twitter của ông rằng đường xá cần phải được mở cho các đoàn xe tải và các con sông cần được khai thông cho những chiếc tàu chở hàng cứu trợ khẩn cấp tới tay những người cần được giúp đỡ ngay lúc này. Tổng thống Salva Kiir và thủ lãnh phiến quân Riek Machar ngày hôm qua đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi bạo động bùng ra cách nay 5 tháng. Hai ông đã cầu nguyện với nhau tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia trước khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Hai nhà lãnh đạo này cam kết ngưng chỉ mọi hành động thù địch và mở các hành lang nhân đạo. Họ cũng đồng ý là một chính phủ chuyển tiếp sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để đưa đất nước tiến lên. Nhưng hiện chưa rõ ai là người sẽ tham gia chính phủ lâm thời. Tổng thống Kiir nói rằng quân đội nước ông sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận này và ông Machar cho biết ông hài lòng với thỏa thuận và nếu đôi bên có thái độ nghiêm túc trong cuộc đối thoại thì họ có thể giải quyết vấn đề. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng thỏa thuận này có thể là một sự đột phá cho tương lai của Nam Sudan. Ông hối thúc đôi bên nhanh chóng thực thi kế hoạch này. Trong một bản phúc trình công bố hôm thứ Năm, Liên Hiệp Quốc nói rằng cả chính phủ Nam Sudan lẫn phiến quân ở nước này có thể đã phạm các tội ác chống loài người.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, lễ đánh dấu 20 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 3. Quay hương của Ban Việt ngữ đài VOA đến dự buổi lễ này và có bài tường trình sau đây.
Lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam diễn ra hôm thứ Sáu, 9 tháng 5 tại tòa nhà Russell của Thượng viện Hoa Kỳ, đánh dấu ngày bản tuyên ngôn của phong trào tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam được công bố cách đây hơn 20 năm. Tác giả của tuyên ngôn là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người sáng lập cao trào nhân bản. Như mọi năm, buổi lễ có sự hiện diện của một số dân biểu, thượng nghị sĩ thuộc cả hai chính đảng chủ yếu của Hoa Kỳ, các giới chức ngoại giao, đại diện các tổ chức nhân quyền quốc tế và các hội đoàn, đoàn thể người Việt trên khắp Hoa Kỳ. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của phái đoàn Canada do ông Ngô Thanh Hải, thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của Canada dẫn đầu. Diễn giả lên phát biểu đầu tiên sau phần nghi lễ là cựu dân biểu Leslie Byrne, tác giả của nghị quyết HR-333 chỉ định ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Bà Leslie Byrne nói, dù cuộc tranh đấu cho nhân quyền là một cuộc tranh đấu trường kỳ và đầy gian nan, tuy nhiên nhân quyền rốt cuộc sẽ thắng thế.
Human rights will prevail. It is the natural order of things that people be free to worship, to travel, to have their own thoughts,
and to be. Nhân quyền sẽ thắng thế, bởi theo lẽ tự nhiên, con người phải được tự do để thờ phượng, du hành, tự do tư tưởng và tự quyết. Đó là những quyền làm người căn bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh ngày nào còn cần thiết. Và tôi sẽ sát cánh với quý vị chừng nào mà tôi còn có mặt nơi này.
Một diễn giả khác cũng gây sự chú ý của cử tọa là Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Scott Busby. Ông Busby nói lễ kỷ niệm năm thứ 20 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam diễn ra vào một thời điểm cực kỳ quan trọng trong các quan hệ Mỹ-Việt.
The bilateral relationship is growing, and as President Obama and Secretary of State John Kerry have underscored, human rights is an integral component of that relationship. In fact, on Monday,
ông nói, quan hệ song phương đang phát triển, và như Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Kerry đều nêu rõ, nhân quyền là một yếu tố không thể tách ra khỏi mối quan hệ đó. Ông cho biết là vào ngày thứ Hai, Hoa Kỳ sẽ đón tiếp một phái đoàn quan chức cao cấp từ Việt Nam tới Washington để dự cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Trong sự kiện kéo dài hai ngày này, ông cho biết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhấn mạnh tới nhu cầu phải có tiến bộ về một số mặt. Các mặt ấy gồm có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền tự do phát biểu phải được tôn trọng hơn và tự do hội họp. Trong phần phát biểu, ông Busby đã nêu tên của nhiều blogger, nhà báo đang bị giam cầm và nêu tên của một số nhà hoạt động hoặc blogger có tên tuổi đang bị cầm tù. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Busby cho biết những điểm chính mà ông sẽ nêu ra với phái đoàn Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp sửa diễn ra.
it needs to make progress on a range of human rights issues. And we believe that's important because it will help.
Ông nói, phía Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh với chính quyền Việt Nam rằng họ phải tôn trọng nhân quyền nếu Việt Nam muốn trở thành một đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trong thương ước TPP. Ông nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chú ý tới tình hình nhân quyền tại Việt Nam và cố gắng thuyết phục Việt Nam rằng họ phải đạt tiến bộ về nhân quyền và quyền tự do tôn giáo. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA ngay trước khi buổi lễ diễn ra tại Hoa Kỳ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế bày tỏ nuối tiếc rằng vì hoàn cảnh Việt Nam, ông không thể có mặt để tham gia sự kiện đặc biệt này. Ông chia sẻ cảm nghĩ của ông về ý nghĩa của lễ tưởng niệm đặc biệt năm nay.
Lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày nhân quyền cho Việt Nam, một ngày duy nhất trong cộng đồng thiểu số ở Hoa Kỳ được công nhận, thì đây có một ý nghĩa rất lớn lao cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại để qua ngày này đoàn kết lại đóng góp cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước.
Buổi lễ diễn ra giữa lúc tranh chấp đang trở nên gay gắt hơn giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông sau vụ đâm tàu mà cả hai bên đều quy lỗi cho nhau, làm cho tình hình Biển Đông đã căng thẳng lại trở nên sôi sục hơn. Bắc Kinh đã di chuyển giàn khoan dầu HD-981 vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Trả lời câu hỏi liệu trong tình thế đất nước lâm nguy như thế này có nên gạt sang một bên những bất đồng để đoàn kết và dốc toàn lực vào nỗ lực bảo vệ biển đảo. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nói.
Chưa bao giờ lòng dân đã đứng trước bất ngờ ngày hôm nay, muốn thay đổi, muốn tới bỏ cái đường lối sai lầm Mác Lênin để cùng nhau lên tiếng thúc đẩy cả dân tộc đi vào cái đường lối mới tự do dân chủ.
Buổi lễ năm nay đánh dấu 20 năm ngày nghị quyết SJ-168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103-258 của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chỉ định ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Ngày nhân quyền năm nay được sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Mark Warner bang Virginia và đồng bảo trợ của một số dân biểu Thượng nghị sĩ của Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, Jenny Simon lần đầu tiên thu hút sự chú ý trên khắp nước Mỹ hồi năm 2003. Trong tư cách một nghệ sĩ nhạc jazz khi được bầu làm ngôi sao vĩ cầm trẻ có triển vọng nhất trong 3 năm liền, trong các cuộc thăm dò của tạp chí Downbeat Critics. Ngày nay, Jenny hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, từ Lou Reed đến Norah Jones, và vừa cho ra mắt đĩa CD thứ 8. Jenny Simon trò chuyện với biên tập viên Catherine Cole của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về album The Littlest Prisoner, xin tạm dịch là Người Tù Nhỏ Bé Nhất. Mời quý vị theo dõi thêm trong tiết mục Đời Sống Văn Hóa tuần này do Hoài Hương phụ trách.
Những nhạc phẩm trong album Người Tù Nhỏ Bé Nhất, album thứ 8 của Jenny Scheinman, là dĩa nhạc thứ nhì được ghi âm với sự góp giọng của chính nghệ sĩ này. Đây là những tác phẩm mà Jenny Scheinman đã giới thiệu và trình diễn trước khán giả trước khi cho thu âm. Trong khi Jenny Scheinman cũng nóng lòng muốn phát hành thêm một dĩa nhạc khác nữa, cô cho rằng điều quan trọng là phải thử các nhạc phẩm này bằng cách trình diễn và giới thiệu chúng với một cự tọa. Dù giới thiệu lần đầu tiên một nhạc phẩm nào cũng là một trải nghiệm đầy thích thú, song đây cũng là một thách thức lớn vì theo lời tác giả, những nhạc phẩm mới về phần lớn đều chất chứa những tình tiết riêng tư. Jenny Scheinman chia sẻ.
Things are half done until you play them for people. Get songs to the point where
một nhạc phẩm chưa thể được coi là hoàn tất cho tới khi bạn đã mang nhạc phẩm ấy ra giới thiệu với một cử tọa và hát cho họ nghe. Tôi đã cố gắng hoàn thiện sáng tác của mình cho tới lúc tôi nghĩ đây là một ca khúc hay, nhưng không thể nào biết chắc cho tới khi đã nhận được phản hồi của một cử tọa là nghe các ca khúc ấy được trình diễn.
Theo tác giả Shineman, những ca khúc trong album The Littlest Prisoner, người tù nhỏ bé nhất, thường khởi sự với những mẫu chuyện riêng tư, sau đó dần dà phát triển một sức sống riêng, không còn xoay quanh nhân vật chính. Ví dụ, cô Shineman đã viết tựa cho một ca khúc vào lúc cô đang mang thai và lên cơn sốt nặng. Không được uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi, Jenny ngồi trong bồn tắm đổ đầy nước lạnh với hy vọng cơn sốt sẽ hạ. Người tù bé bỏng nhất thoạt tiên là đứa bé đang nằm trong bụng mẹ. Nhưng tới khi ca khúc được ghi âm thì câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Jenny Shineman kể tiếp.
She's a pregnant inmate and she's speaking to her unborn child. She's a toughie.
Nhân vật chính trở thành một nữ tù nhân đang mang thai. Cô trò chuyện với đứa con còn nằm trong bụng mình. Cô ấy là một người dày dạn, giận dữ lên án cả thế giới về sự bất công vì sẽ không được nuôi con mà đứa bé sẽ bị mang ra khỏi nhà tù ngay sau khi chào đời. Nhưng người phụ nữ vẫn duy trì óc hài hước của mình. Cô kể chuyện cho con nghe về những gì sẽ đến cho cuộc đời của mình, gửi gắm cho đứa con chưa ra đời những lời khuyên nhủ. Cô nói cô hy vọng đứa con gái còn nằm trong bụng mẹ khi lớn lên chẳng cần phải duyên dáng cho lắm, nhưng sẽ có một đôi chân đẹp. Lời nhắn nhủ ấy là một cách khuyên con đừng đi theo con đường mẹ đã đi để lầm vào những tình huống rắc rối. Well, I could have been a teacher. And I could have been a cop. But I sucked up cocaine. Like it was cherry pop.
Tù nhân nhỏ bé nhất gồm có 3 đoạn nhạc không lời, với sự đóng góp của một số tài năng trong thế giới nhạc jazz, như tay đàn guitar Bill Frisell và tay trống Brian Blade. Đưa các đoạn nhạc này vào album mà không làm cho album bị loãng là điều khá phức tạp, theo lời Jenny Shineman. Tuy vậy, cô nhận ra nhu cầu cần phải có các đoạn nhạc ấy, và theo lời cô, đây là một cơ hội để cô chơi đàn. Jenny nói khi hát, ca sĩ gặp khó khăn hơn so với khi đánh đàn.
Bởi vì tôi có cảm tưởng như tôi là tâm điểm của bài hát và cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Nhưng với một ca khúc không lời, thật là tuyệt vời khi được biểu diễn những nhạc khúc du dương đó.
Theo chương trình đã định, Jenny Shineman sẽ thực hiện 2 tour lưu diễn vào mùa hè năm nay, cùng với Bill Frisell là nhạc sĩ thứ nhì cũng hỗ trợ cho ca sĩ nổi tiếng Bruce Cockburn. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các vị ngoại trưởng của 10 nước hội viên ASEAN đã bày tỏ quan tâm về căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Các giới chức này đã họp với nhau ngày hôm nay tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện để chuẩn bị cho chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEAN vào ngày mai. Các giới chức cho biết tổ chức khu vực này hôm nay đã đưa ra một thông cáo chung để kêu gọi từ chế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trung Quốc đang có nhiệm vụ xích mích trên biển với hai thành viên của ASEAN là Việt Nam và Philippines. Hồi đầu tuần này, Manila đã bắt 11 ngư phủ Trung Quốc về tội đánh bắt trái phép trong vùng biển gần bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa. Cảnh sát Philippines đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi họ trả tự do cho các ngư phủ này. Và các tàu bè của Việt Nam và Trung Quốc đã va chạm với nhau trong vài ngày qua gần quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc mới đưa một giàn khoan dầu khổng lồ đến hoạt động trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Tại Thái Lan, hàng vạn người ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawat đã xuống đường mạng Tây Bangkok ngày hôm nay để chống lại cuộc vận động của những người biểu tình chống chính phủ nhằm thành lập một chính phủ không do dân bầu ra. Cuộc meeting rầm rộ ngày hôm nay diễn ra một ngày sau khi những người biểu tình chống chính phủ tìm cách xông vào các đài truyền hình và các tòa nhà chính phủ trong hành động mà gọi là cú hích chót để loại bỏ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ. Cảnh sát chống bạo động đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình khi những người này tìm cách xông vào cơ quan an ninh của chính phủ. Ủy ban bầu cử Indonesia loan báo kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước và họ tuyên bố đảng chính của phe đối lập là đảng chiếm nhiều phiếu nhất. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ Indonesia tranh đấu của cựu Tổng thống Megawati cần có sự hậu thuẫn từ các đối tác liên minh mới có thể đưa ông Joko Widodo là đô trưởng Jakarta làm ứng cử viên của đảng họ trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9 tháng 7. Pháp và Đức vừa lên tiếng cảnh cáo Nga về các hậu quả nếu cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25 tháng 5 ở Ukraine không diễn ra theo như kế hoạch đã định. Tại cuộc họp báo chung ngày hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng họ sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp chế tài nhắm vào Moscow nếu cuộc bầu cử Ukraine không được tổ chức. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định quan điểm của họ là cuộc trưng cầu dân ý mà phiến quân đòi ly khai thân Nga định thực hiện vào ngày mai tại hai khu vực bất ổn ở miền đông Ukraine là bất hợp pháp. Phiến quân nói rằng họ quyết định xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này đã kêu gọi họ hoãn lại. Viên chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan đã kêu gọi đưa vật phẩm cứu trợ khẩn cấp tới quốc gia phi châu này sau khi một thỏa thuận ngưng bắn để chấm dứt cuộc xung đột sắc tộc kéo dài nhiều tháng vừa được ký kết. Ông Toby Lanza hôm nay cho biết đường xá cần phải được mở lại cho các đoàn xe tải và các con sông cần được khai thông cho những chiếc tàu chở hàng cứu trợ khẩn cấp tới tay những người cần được giúp đỡ ngay lúc này. Tổng thống Salva Kiir và thủ lãnh phiến quân Riek Machar ngày hôm nay đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi bạo động bùng ra cách nay 5 tháng. Hai nhà lãnh đạo này đã cầu nguyện với nhau tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia trước khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.